không bao lâu. 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao.
Quý vị vẫn đang theo dõi các chương trình của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và sau đây là chương trình An sinh xã hội cùng với Quen Chi Hồ Quang. Và đầu dây bên kia, Minh Nhung xin chào cô Hồ Quang. Và không biết là cô có khỏe không ạ?
Thưa kính chào quý vị, kính chào của Đài Sài Gòn 1600, là Minh Nhung. Thiệt là khỏe thì cũng không khỏe, mà bệnh thì cũng không bệnh, chỉ bị dị ứng thôi. Thật ra nếu mà hôm nay quý vị nghe cái giọng của tôi nó có hơi thổ nhiều hơn kim á, thì đó là vì bị allergy.
Dạ vâng, mà Minh Nhung mong là cô cũng mau khỏi bệnh ha. Và xin mời quý vị thính giả vẫn với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin mời quý thính giả gọi vào theo số điện thoại này nếu như mà quý vị có thắc mắc gì về chương trình An sinh xã hội. Và thưa cô Hồ Quang, thì không biết hôm nay đến với chương trình thì cô có tin tức gì mới mà muốn chia sẻ với quý đồng hương không thưa cô?
Dạ, cái tin tức mới thì chúng tôi cũng không có tin tức gì mới mà sốt dẻo lắm đi chia sẻ đến quý vị. Duy chỉ có cái bản ước tính an sinh xã hội thì trước kia, trước năm 2011 thì mỗi năm trước sinh nhật của mình khoảng 3 tháng thì mình sẽ nhận được cái bản ước tính bằng giấy. Rồi sau đó mình không nhận được gì hết vì lý do ngân sách của chính phủ cắt giảm. Rồi chính phủ lại khuyến khích chúng ta đến mạng www.socialsecurity.gov để mở trên mình một cái chương mục an sinh xã hội gọi là My Social Security Account. Tuy nhiên cũng có những vị chưa quen sử dụng máy vi tính, vì vậy quý vị có đề nghị với những người mà không có cái My Social Security Account thì có cách gì mà chính phủ gửi cho quý vị được một cái bản ước tính về an sinh xã hội. Bản ước tính an sinh xã hội là ước tính những cái con số nếu mà chúng ta quyết định về hưu ở tuổi hưu non 62 hay là về hưu tuổi toàn phần, hay là nếu mà mình về hưu thì vợ hay chồng hay con, hay là nếu mà mình qua đời thì những cái quyền lợi đó sẽ được tính toán như thế nào. Thì hiện nay với tình hình có một rất ít những vị không sử dụng điện toán, vì vậy chính phủ ở đây là cơ quan an sinh xã hội đó, có đi đến cái quyết định là cứ mỗi 5 năm, chẳng hạn như là những người mà vào tuổi 25, 30, 35, 40, cứ mỗi cách khoảng là 5 năm đó, thì quý vị sẽ nhận được một cái bản ước tính an sinh xã hội bằng giấy. Trong lúc đó thì mình vẫn có thể tìm biết được cái cách sử dụng điện toán để mình vào trang mạng của an sinh xã hội rồi mở cho mình một cái chương mục. Thì như vậy mình không cần phải chờ tới mỗi 5 năm mình mới được nhìn thấy cái con số thay đổi trên cái hồ sơ hưu bổng của mình, mà quý vị có thể nhìn ngay mỗi năm sau mỗi khi mà mình có đóng cái thuế thu nhập và chính phủ cứ ghi cái số lương của cái năm trước của mình thì mình biết ngay những cái con số mới.
Dạ vâng. Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn cô Hồ Quang và xin ngắt lời cô một chút, và Minh Nhung xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Dạ chúng tôi nghe ạ.
Hello.
Hello, Minh Nhung chào anh và xin anh cho biết quý danh.
Dạ, tôi tên Toàn.
Dạ, xin chào ạ.
Dạ, dạ thưa cô Hồ Quang, thưa cô làm ơn giải đáp cho tôi cho nghe cho được rõ ràng đó cô. Tôi hiện bây giờ đang lãnh tiền hưu là được 469 đồng với tiền SSI 272, tổng cộng là 741. Tôi có thẻ Medicare lúc trước là QMB. Mà bây giờ nó đổi là MQMB là nghĩa làm sao cô?
Dạ, cái MQMB có nghĩa là ông là người có Medicare. Nhưng mà cái Medicare của ông nó thấp hơn cái mức của Medicaid. Do đó, ông được hưởng cái quyền lợi của cái người mà được cái sự giúp đỡ của chính phủ qua chương trình QMB. Nhưng mà QMB này, vì cái số tiền của ông ít hơn số SSI, do đó ông được hưởng cái phần sai biệt. Mà cái phần sai biệt thường thì là những người đó sẽ được hưởng Medicaid. Thì ông vừa được Medicare, mà cái Medicaid của ông là nằm ở dưới cái chương trình của Medicare Savings Program. Do đó có cái chữ MQMB.
Dạ, thêm chữ M là có nghĩa cũng như là QMB, hay là nó được bổ túc gì thêm một tí xíu không?
Dạ, cái MQMB có nghĩa là Medicaid, mà nằm dưới cái Medicare Saving Program, dưới cái tên QMB.
Dạ. Dạ, dạ thưa cô, như bây giờ tôi lãnh cái tiền hưu là 469 đồng, tiền SSI 272, tổng cộng là 741. Nếu mà bây giờ là tôi muốn đi làm thêm để có thêm lợi tức chút đỉnh cho gia đình đó cô, rồi dạ. Như vậy là tôi nghe không biết rõ ràng chính xác không, nó có ảnh hưởng về Medicare, Medicaid mình sẽ bị hủy bỏ hay là bị cắt giảm? Nếu như vậy là tôi phải đi làm đến cái mức là bao nhiêu là mới được, mới không bị phương hại cô?
Dạ, thì bây giờ nhá, ông đã bị tuổi về hưu, thì cái phần mà hưu bổng 400 mấy của ông đó, ông không phải lo. Nhá, ông đã được 66 rồi, phải không?
Dạ, dạ.
Dạ, thì cái phần hưu đó ông muốn làm bao nhiêu cũng được. Tuy nhiên, vì cái số hưu của ông có hạn chế, vì vậy ông hưởng được thêm một chút SSI. SSI là cái phần mà giúp cho những người mà lợi tức thấp dưới cái mức của ông vừa trình bày là 741 đồng tổng số đó. Nay nếu ông đi làm thì cái phần lương của ông sẽ ảnh hưởng trên cái số 279 đồng. Ok, ảnh hưởng như thế nào? Thì bây giờ mình chỉ dòm cái số 279 thôi nhá. À,
thì 272 cô.
272, cái số tiền là số SSI. Thì bây giờ chúng ta chỉ nhìn tới cái phần 272. Còn cái phần kia thì là không có ảnh hưởng gì hết. Cái phần mà cái chất lớn đó là không ảnh hưởng. Thì cái 65 đồng đầu tiên trên cái chi phí lương của ông đó thì không có tính gì hết. Tôi lấy thí dụ ông làm được 465 đồng thì 65 đồng đầu tiên người ta bỏ ra, người ta không tính. Cái phần 400 còn lại thì chính phủ sẽ chia hai. Chia hai đó thì sẽ lấy 200 đồng trừ vào cái 272 đồng của ông. Thì như vậy ông sẽ còn lãnh cái SSI chỉ có 72 đồng thôi. Mà một điều là tôi muốn xin nhắc nhở ông là cái khi mà ông được cái Medicaid á là nhờ ông có cái chi phiếu SSI. Phải ráng làm sao giữ, đừng có làm quá cái mức mà mất tiêu hết trơn cái tiền trên SSI thì không có được hưởng Medicaid nữa. Ráng làm sao duy trì chỉ cần $1 trên chi phiếu SSI thì ông sẽ còn được hưởng MQMB.
Dạ, thưa cô, tôi thấy trong báo trẻ cô giải thích là QMB rồi có SLMB, như vậy là tôi làm đến cái mức của SLMB được không? Cô nói là lợi tức của một cá nhân của SLMB là 1.187 đồng đó cô, một tháng đó.
Dạ thế được, nhưng mà nó có vậy. Cái QMB hay là MQMB đó thì chính phủ
SLMB cô.
Dạ, ông là MQMB. Những người mà có thể cao hơn cái 741 mà dưới cái mức 900 mấy vẫn có thể được lãnh QMB. Thì những vị này vừa như ông, trường hợp của ông là Medicare, Medicaid á, thì mới gọi là Medicare MQMB. Hay là những người mà có Medicare và QMB thì sẽ được chính phủ tiểu bang giúp cho ông trả cái 104 đồng 90 xu một tháng là tiền premium Part B. Rồi giúp cho ông trả luôn cái deductible, cũng như sẽ giúp cho ông trả luôn cái 20% những phần phụ đóng mà mỗi khi ông đi tới văn phòng bác sĩ để được điều trị, thì cái đó là cái phần trách nhiệm của ông. Thì MQMB hay là QMB sẽ trả cho ông hết. Tự trung là ông không có trả, gần như là ông không có trả gì hết trên cái vấn đề mà đi bệnh viện hay là được bác sĩ chăm sóc. Nhưng một khi ông làm tới cái mức lương mà SLMB đó, khi mà ông tới cái SLMB thì chính phủ sẽ giúp cho ông chỉ trả được có cái 104 đồng 90 xu thôi. Còn những phần kia thì ông vẫn phải chịu trách nhiệm lấy một mình. Có nghĩa là bác sĩ khám bệnh ông, bill cho chính phủ 100 đồng, thì Medicare trả 80 đồng, mà ông phải chịu trách nhiệm trả 20 đồng.
Dạ, thưa cô, như vậy là tôi có thể đi làm, nhưng mà nó dù cái tiền hưu của tôi 469 đồng với cộng với cái tiền làm đó là làm sao mà trong vòng là 1.187 đồng của SLMB là một cá nhân một tháng này là như thế là cũng vẫn còn Medicare hả cô?
Dạ, thì nhưng nếu mà như ông có ý định đi làm dưới tổng số vừa tiền hưu vừa tiền đi làm dưới 1.001 thì như tôi trình bày, ông xã hội đủ điều kiện được hưởng SLMB. Tuy nhiên, cái phần mà đóng góp của ông vào cái chi phí y tế sẽ cao hơn.
Sẽ cao hơn khoảng chừng bao nhiêu cô? Tại vì của tôi đó là một cá nhân, mà cô nói là SLMB đó là một cái lợi tức của một cá nhân một tháng là 1.187 đồng một tháng, thì theo tôi tính như vậy đó là tiền hưu của tôi là 469 cộng với tiền làm nữa là chưa từ thuế là tổng cộng là theo cô ghi đó là 1.187 đồng một tháng, như là cũng vẫn đủ điều kiện SLMB là về Medicare, Medicaid thôi cô.
Dạ thưa đúng, nhưng mà bây giờ ông cho tôi hỏi thăm ông câu nha, tình trạng sức khỏe của ông có tốt không?
Dạ, tình trạng sức khỏe cũng bình thường cô.
Nghĩa là sổ mũi nhức đầu vậy vậy thôi, chứ không có bệnh gì mà cần phải đi bác sĩ nhiều phải không?
Dạ, dạ.
Dạ, nếu mà như vậy thì ông có thể ông đi theo cái ngã SLMB, chứ nếu có những vị cao niên mà sức khỏe không có tốt lắm đó, thì không nên vì cái chút xíu tiền túi mà mình phải mất đi cái QMB hay là MQMB. Nhá.
Dạ. Như vậy là cô nói như vậy là tôi vẫn đi làm, cái tiền hưu của tôi 469 đồng cộng với cái tiền làm đó là tiền làm mà chưa từ thuế đó, hai thứ tiền đó cộng lại là trong khoảng 1.187 đồng
vậy.
Một tháng cho một cá nhân
rồi lắm rồi đó. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Đó
đổ xuống như vậy là Medicare là cũng không có ảnh hưởng gì bao nhiêu hết.
Không, kép ảnh hưởng à, kép ảnh hưởng. Dạ. À nghe, không ảnh hưởng chứ kép ảnh hưởng à.
Dạ. Ảnh hưởng là như vậy là SLMB, như vậy là cái Medicare của cô, nếu tôi đi làm như vậy là nó ảnh hưởng là sẽ bị giảm bớt một phần nào vậy cô?
Dạ thì giảm cái phần mà thay vì chính phủ trả hết cho ông thì ông phải đóng 20% những cái chi phí về y tế mà ông được bác sĩ điều chỉnh.
Dạ. Dạ. Dạ, dạ. Thì rồi, cô, như vậy tất nhiên là tất nhiên nó ví dụ là nó ví dụ chi phí y tế là 100 đồng đi thì dạ. Tôi phải chính phủ trả 80, tôi phải trả 20% hả cô?
Dạ thưa đúng rồi.
Dạ dạ cảm ơn cô.
Dạ Minh Nhung. Dạ Minh Nhung, cảm ơn chú đã gọi vào để tham gia chương trình, và Minh Nhung xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Dạ hello, xin chào Minh Nhung.
Dạ, chào chị.
Xin chào cô Hồ Quang.
Dạ, chị cho biết quý danh ạ.
Em tên là Thủy ở Arlington. Chào cô Hồ Quang, em hỏi là cái chương trình này em gọi vô hỏi vụ phút tem có đúng không vậy?
Đặt địa chỉ rồi em ơi. Cái chương trình này là an sinh xã hội.
Ồ, vậy thì muốn hỏi cái đó là gọi giờ nào, ngày nào vậy cô?
Minh Nhung ơi, có chương trình phút tem không vậy Minh Nhung?
Dạ thưa chị, hiện tại thì mình chưa có cái chương trình phút tem. Và giờ sao thì cũng cảm ơn chị.
Cứ hỏi sơ sơ, nếu mà tôi biết được gì thì tôi góp ý nha.
Dạ, dạ.
Không phải là...
Dạ, cảm ơn cô.
Tại tôi sẽ cố gắng nha.
Dạ. Tại vì em quen một cái cô bạn, cô này cổ 48 tuổi, cổ đi qua đây 2 năm rồi mà không có chồng mà có đứa con gái 17 tuổi. Thì cổ đi theo viện bảo lãnh, thì bây giờ cổ ở apartment mà cổ đi làm có 8 đồng rưỡi một giờ, mà một tuần cổ làm 40 giờ. Thì trừ thuế má rồi thì một tuần cổ đem về 290. Thì em mới hỏi là để muốn giúp cổ, hỏi coi cổ xin food stamp được không á. Nếu mà muốn xin được, nếu mà được thì em phải đi đâu, em lấy đơn em điền giùm cổ, rồi cái khi nào mà có hẹn appointment thì em cổ mới xin nghỉ một ngày em đi để em giúp cổ.
Cái này thì cô biết trả lời đó nha. Nếu mà đi theo viện bảo lãnh mà qua đây dưới 5 năm thì chưa xin được food stamp.
Xin được hả cô?
Chưa được, phải
chưa được hả?
Phải 5 năm.
Ồ, vậy là cổ đi bất cứ viện mà anh chị em bảo lãnh cũng không được hả cô?
Không được.
Ồ, em quên nói là con gái của cổ 17 tuổi, cổ không có chồng, có đứa con gái 17 tuổi qua đây một lượt luôn, thì cái em bé đó nó có Medicaid.
Nhưng mà không có được lãnh food stamp nếu là người bảo lãnh.
Ok. Dạ, em cảm ơn cô nhiều.
Dạ. Cô cảm ơn em là tử tế với bạn đó nha.
Dạ.
Dạ, Minh Nhung cảm ơn chị đã gọi vào để tham gia chương trình. Và một lần nữa, số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin mời quý vị gọi vào để có thể, nếu như quý vị có thắc mắc gì về chương trình An sinh xã hội thì sẽ được cô NG Hồ Quang giải đáp. Và để tiếp theo chương trình, Minh Nhung xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Alo, alo, phải tôi không ạ?
Dạ, Minh Nhung chào chú.
Nghe đây ạ.
Dạ. Dạ, xin chào cô anh chị Hồ Quang.
Dạ, xin chào.
Tôi là Hùng ở Sacramento, tôi mới dọn về đây. Sáng nay có ông Phúc làm việc trên đài đó. Ông có giúp cho tôi kêu là update của cái Medicare của tôi rồi. Và ngày mai ông sẽ giúp cho tôi về vấn đề xin cái Medicaid mà của Saving Program đó cô.
Dạ.
Vì có người ở đây người ta cũng có nói, và hình như là cái người nói đó là do sự giới thiệu của cô anh Trương Hồ Quang chỉ cách vậy, bị gì cái tiền hưu của tôi có 744 đồng à, thành ra lương trình
thành ra chỉ xin. Ông nói dạ. Là cô anh Trương Hồ Quang giới thiệu là giới thiệu cái gì khoan chậm.
Dạ, người ta nói cái chương trình của ông á, tôi nghe ông dạ. Bà anh Trương dạ, Hồ Quang có giúp nhiều
không,
người
không phải. Không phải nha, cái chương trình mà của cái ông Phúc đó là tôi không có biết ông Phúc nha.
Không, tôi nói là cái tôi khi qua đây đó.
Dạ.
Dạ. Dạ thì tôi hỏi thăm cái cách thức vậy đó.
Dạ.
Thì cái người sao? Đó. Dạ. Thành ra bây giờ tôi hỏi xin được cái QMP ở đây cũng như cái Medicaid mà cũng như Medi-Cal ở California.
Dạ.
Mà dạ, tôi xin hỏi cô cái Medicaid QMP nó khác nhau với cái Medi-Cal ở California là thế nào, và cái thứ gì nữa là tôi là người bệnh nặng đó, tôi có được cái Medicaid mà QMP ở đây cấp cho đó, có được khám những bác sĩ doctor cũng như là gas doctor này kia rồi đấy, coi về gan rồi này kia riêng đặc biệt đó, cũng như doctor list có được hay là không đó thôi, chứ không có gì hết bà anh Kiều Quang. Dạ, hỏi cho biết vậy.
Dạ, tại vì hồi nãy ông nói có ông Phúc đó, thành ra tôi chưa được biết ông Phúc, thành ra tôi chưa có rõ đó, tại vì tôi không biết ông Phúc, thành ra nói cô em Triệu Hồ Quang giới thiệu,
thành ra tôi... Bởi vì qua đây á, tôi hỏi thăm nhiều người, người ta nói...
quen ông Phúc nữa, thành ra tôi nói tôi giới thiệu cái ông là tôi chết, và được thứ nhất, nếu mà ông là người ở California, mà ông có vừa Medicare, vừa Medi-Cal, cái khác nhau giữa Medi-Cal và Medicaid là đó là Medicaid nhưng mà ở California, do đó người ta gọi là Medi-Cal, có vậy thôi. Còn nếu mà cái số tiền của ông là dưới cái mức
có 744
744 thì ông xin được cái QMP nhá.
Dạ. Dạ, QMP có khám được cái bác sĩ list không hả bà con kêu Hồ Anh hả?
Dạ được.
Ồ, vậy mừng quá. Thôi vậy cũng được rồi. Dạ.
Dạ.
Thôi, cảm ơn cô anh Kiều Hồ Quang. Vì tiếng đồng tôi đúng y chang ha. Bởi vì ngay cả trước khi tôi qua đây, tôi hỏi thăm bên Cali cũng một vài người đã từng ở đây đó. Nói chỉ có cô anh Kiều Hồ Quang cô rành lắm.
Cảm ơn.
Minh Nhung cảm ơn chú đã gọi vào để tham gia chương trình. Và một lần nữa số điện thoại của đài là 817-899-4110. 817-899-4110. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và xin mời quý vị gọi vào nếu như quý vị có thắc mắc gì về chương trình An sinh xã hội, và sẽ có được sự giải đáp từ cô Angie Hồ Quang. Minh Nhung xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Dạ, hello ạ.
Minh Nhung chào chú và xin chú cho biết quý danh ạ.
Chào cô Angie Hồ Quang. Chào cô nói chuyện trên đài.
Cô
Minh Nhung.
Dạ,
cháu có câu hỏi với cô Angie Quang là ba cháu là đang lãnh SSI mà có Medicaid, nếu mà bán nhà đi hay có cái nhà mà bán nhà thì cái tiền nó có ảnh hưởng vô tới cái SSI không ạ?
Có SSI cho mình có quyền có một căn nhà, nhưng mà mình phải ở trong căn nhà đó. Rồi nếu mà bây giờ mà em có ý định em bán căn nhà, thì cái số tiền bán nhà mà em nhận được cái tháng mà em bán nhà đó, thì coi cái đó là thu nhập của em. Rồi em để cái tiền đó qua tới tháng sau thì coi là tài sản. Thì như cô biết là cái mức, em biết là cái mức mà tài sản mà chương trình SSI cho phép đó, một người chỉ có $2,000. Thì cho dù cái nhà mình nó có nhỏ tới đâu, thì mình bán cái nhà nó cũng hơn cái số $2,000. Thì như vậy mình sẽ bị mất SSI.
Dạ, nên cái tài sản đó nếu mà mình dùng cho chuyện này chuyện kia, nó có trừ ra không ạ?
em định làm gì với cái số tiền bán nhà nè?
À, ví dụ như mua mảnh đất để hờ để tới khi mà mất.
Okay. À, cái đó thì người ta chỉ miễn cho mình được có 1,500 thôi, cái số tiền mà mua cái quyệt đó, cái ô đất để mà mình để dành mình chôn đó thì người ta miễn trừ có 1,500. Trừ phi một cái cách duy nhất mà em có thể làm là em lấy cái tiền mua bán căn nhà cũ, mua căn nhà mới, thì cái đó mình có thể giải quyết được.
Ờ, còn nếu mà cho con cháu trong nhà nó cũng không được ạ.
Cái cho con cháu trong nhà cái đó là cũng giống như là mình bán nhà vậy, nhưng mà mình bán nhà mình không lấy tiền thôi, thì cái giá trị về cái tài sản đó vẫn tính, cái giá trị của căn nhà đó vẫn tính là tài sản của mình.
Còn nếu mà để cho người khác đứng tên bán à?
Nhưng mà trên cái sở hữu, cái bằng khoán của cái nhà đó là tên ai?
Dạ, tên của ba.
Ồ, tên của ba gì đâu có dính dáng gì tới em đâu.
Ờ, dạ, đang hỏi cho ba, không phải hỏi cho cháu.
Ờ, ok, nghĩa là ba muốn cho căn nhà, hả? Ba muốn bán căn nhà, phải không?
Dạ.
Thì như vậy thì nếu mà ba chỉ định có SSI, thì như hồi nãy giờ tôi trình bày với em đó, thì cái số tiền bán được nhà sẽ coi như là tài sản của ba em.
Dạ, thí dụ giờ mà nếu mà ba cho căn nhà cho ai đó là người đó đứng bán thì chắc là không ảnh hưởng à?
Trong khi trừ phi là ba để cái will là cái di chúc, thì nếu mà khi mà ba mất thì cái người đó có quyền được bán căn nhà. Chứ bây giờ nếu ba em còn sống thì ba em lại cho cái căn nhà đó cho em hay là cho Minh Nhung, thì cái giá trị của căn nhà đó vẫn bị coi là tài sản của ba em.
Cho đi là mình đâu còn sở hữu trong đó đâu mà bạn tính không. À
thì ví dụ như thay vì ba em cho em mà em đưa tiền cho ba em rồi sao cô biết được, ba nó mà cho rồi mà việc đó là ba bán cho em thì sao, thấy không? Thì cái đó là một hình thức mình chuyển nhượng cái quyền sở hữu. Thì khi mình chuyển nhượng cái quyền sở hữu thì giá trị của cái căn nhà đó của mình trở thành tài sản của mình.
Dạ, hiểu rồi. Vậy giờ nhưng mà cái tiền nếu mà mình bán đi á, không lẽ nó cứ dính hoài trong đó là mình có bao nhiêu đó tiền mãi sao? Tiền thì có biết mà thế nào nó cũng sẽ xài tiêu hết đi chứ. Vậy bao nhiêu lâu thì nó mới cho lại cái ra rồi?
3 năm.
Dạ,
3 năm.
Dạ, yeah, 3 năm. Dạ, rất cảm ơn cô Hồ An nhiều.
Dạ, mình cũng cảm ơn anh đã gọi vào để tham gia chương trình. Và một lần nữa, số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Mình Nhung xin mời quý vị nhanh gọi vào nếu như quý vị có thắc mắc gì về chương trình An sinh xã hội. Và để tiếp tục chương trình, Minh Nhung xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Hello.
Minh Nhung chào chị và xin chị cho biết quý danh.
Dạ, có phải em không
dạ,
chị?
Dạ, đúng rồi. Dạ, xin chị cho biết quý danh.
Dạ, em tên Thảo. Em chào chị, em chào cô.
Dạ, em.
Cô Hồ Quang, cháu có cái câu hỏi này. Ba của cháu thì là khi mà đi làm rồi ba của cháu bị disability thì là ăn tiền disability. Hello.
Yes.
Hello.
Dạ.
Chúng tôi nghe đây.
Dạ, rồi ba của cháu mới mất sau này mấy năm rồi. Cháu muốn hỏi là khi mà ba của cháu còn đi làm á thì là cái credit của ba của cháu có transfer qua cho mẹ cháu được không hả cô?
Mẹ cháu năm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ, mẹ cháu 64 năm tới.
Ok, hiện tại mẹ cháu đang được hưởng tiền gì? 65.
Dạ, mẹ cháu bây giờ đang early retire. 65 năm tới là mẹ cháu 65 tuổi.
Nhưng mà mẹ cháu hiện hưởng retire của hồ sơ mẹ cháu làm việc hay là hưởng cái tiền survivors này?
Dạ, cái cô nói sao cháu không nghe rõ.
Nghĩa là trong quá khứ mẹ cháu có đi làm phải không?
Dạ có, dạ mẹ cháu có đi làm.
Ok, rồi bây giờ câu hỏi của cô hỏi cháu là retirement benefit trên cái hồ sơ đi làm của mẹ cháu hay mẹ cháu lãnh cái dưới cái hồ sơ của ba cháu?
Dạ mẹ, tại vì khi mà ba cháu mất á thì là cháu gọi lên cháu hỏi thì là họ nói là cái credit của ba cháu thì không có transfer qua được cho mẹ cháu. Nên bây giờ mẹ cháu lãnh tiền retirement là cái credit của mẹ cháu không. Với lại hình như là cháu biết là khi mà một người nào đó mất, rồi hình như là chính phủ có cho mình cái tiền survival gì đó phải không cô? Mà
đúng rồi.
Mà không có gửi về cho mình.
Bây giờ cháu có hỏi hồi ba cháu mất, mẹ cháu bao nhiêu tuổi?
Ba cháu mất năm nay cũng 3 năm. Hồi lúc cháu hình như cháu nghĩ 62. Dạ, 61-62. Lúc đó hình như là mẹ cháu retire rồi.
Retire rồi mà ba cháu được lãnh disability benefit.
Dạ, ba cháu thì là lãnh tiền disability. Dạ.
Mà ba cháu hồi xưa đi làm có đủ 10 năm không?
10 năm hình như không cô.
Nếu không đủ thì cái đó là SSI disability chứ không phải là SSDI. Tại vì một người vẫn có thể lãnh cái chương trình tàn tật. Nếu đi làm đủ 10 năm thì sẽ lãnh dưới cái SSDI là Social Security Disability Insurance. Còn nếu mà làm chưa đủ 10 năm mà vì cái bệnh tật nó nặng thì vẫn có thể được hưởng disability mà qua chương trình SSI. Và SSI là chương trình trợ cấp, do đó khi mà ba cháu qua đời thì mẹ cháu sẽ không hưởng được gì hết. Và cái số tính chỉ mà ông làm được trước khi ông mất đó, nó dở dang chưa đủ 40 thì sẽ không được chuyển qua cho hồ sơ của mẹ cháu.
Rồi vậy là như vậy là mình không có lãnh được cái tiền survival nữa hả cô?
Nếu mà đủ trên 40 tính chỉ thì mình được lãnh survival benefit.
Như là tại ba cháu làm chưa có đủ 10 năm với chưa có đủ credit trên không có được lãnh.
Đúng rồi đó. Đã hiểu vậy là đúng rồi đó.
Cháu hỏi một cái này quick question là nếu mà mai mốt mà mẹ cháu mà có chuyện gì á thì là cái credit của mẹ cháu có thể nào chuyển qua được cho cháu hay người trong nhà không cô?
No. Chỉ có vợ chồng. Nếu mà ba cháu đủ tín chỉ, mẹ cháu cũng được hưởng một phần, chứ không có chuyển qua cho người con được.
Con cảm ơn cô nhiều.
Ok, cô chào nha.
Cảm ơn chị
đã gọi vào để tham gia chương trình. Và xin Minh Dung xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Alo, phải tôi.
Dạ đúng rồi ạ.
Chào bà Hồ Quang, tôi có câu hỏi là những người mà vừa ăn tiền hưu và vừa ăn tiền SSI đó thì theo cái luật xin xã hội được quyền mua bảo hiểm nhân thọ không?
Dạ, bảo hiểm nhân thọ thì ông mình được quyền mua chứ, nhưng mà có cái là bảo hiểm nhân thọ đó thông thường trong những cái khế ước mà có cash surrender value đó thì cái cash surrender value đó sẽ ảnh hưởng trên cái tiền SSI của mình. Cash surrender value là gì? Là cái số tiền mà người ta nói là mình đóng tiền premium đó, rồi mình được được cái cơ quan, cái công ty đó họ cho mình được hưởng. Vì vậy mình có thể đổi ra thành tiền mặt. Mà một cái gì mà mình có quyền đổi ra tiền mặt đó thì cái tiền đó quay là tài sản của mình. Vì vậy nếu mà ông có cái số tiền cash surrender value cao hơn 2.000 đồng lạ thì ông không được hưởng SSI.
Mà cái mua bảo hiểm này là khi nào chết đó, thì cái công ty bảo hiểm nó mới trả về funeral thôi chứ không có lãnh tiền mặt ra.
Dạ nếu mà không lãnh tiền mặt. Dạ được. Nếu mà chỉ là term life còn đóng thì
để mà lo chuyện hậu sự thôi chứ đâu có lãnh tiền mặt ra được.
Dạ nếu mà như vậy thì không sao.
Thôi, cảm ơn, chào bà.
Dạ, thì kính chào ông.
Dạ, Minh Nhung, cảm ơn chú đã gọi vào để tham gia chương trình. Và một lần nữa, thì Nhung xin được mời một vị thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello.
Hello. Hello, xin chào cô Minh Nhung, chào cô Hồ Quang.
Dạ, tôi kính chào.
Dạ, tôi tên Mười ở Đà Lạt đó cô.
Dạ, tôi chào bà Mười.
Dạ, tôi năm nay 63 tuổi.
Dạ.
À, nhưng mà tôi muốn sang năm 64 tôi xin tiền retire non được không cô?
Dạ, 62 là mình non được rồi.
Năm nay tôi 63.
Dạ, 63 sang thì mình 64. Non non được rồi đó.
Dạ, 64 vậy là khi gần tới ngày sanh, tôi sanh tháng 5 đó là gần tới bao lâu tôi được xin
dạ,
cô?
Dạ, 3 tháng thì bà xin được. 3 tháng trước.
3 tháng trước ngày dạ. Birthday của mình đó cô?
Dạ, thưa phải, dạ thưa phải.
Dạ, cảm ơn cô.
Dạ,
tại vì
chào.
Tôi không biết qua 62 có được.
Minh Nhung cảm ơn cô đã gọi vào để tham gia chương trình và Minh Nhung xin được mời một vị thính giả cuối cùng đang trên đường dây.
Dạ, kính thưa quý vị, Minh Nhung đang trả giá với tôi một vị cuối cùng nữa được không? Dạ, thưa xin kính mời.
Dạ, Minh Nhung xin
Hello.
Chào. Dạ, chào chị, xin chị cho biết quý danh ạ.
Chào chị, chào cô Hồ Quang, con có một câu hỏi hỏi dùm cho chị con á thưa cô.
Chị con đâu không hỏi mà con hỏi vậy?
Dạ, chị tại chị không có khỏe.
Chị mắc cỡ phải không?
Dạ không phải, tại chị chồng chị mới mất cho nên con hỏi dùm à.
Ok.
Chị con, ông xã chị con mới mất đây khoảng mấy tuần thôi đó, thì con muốn hỏi dùm chị con là chị con có thể xin trợ giúp gì được từ chính phủ không ạ thưa cô?
Bây giờ cho cô hỏi lý lịch một chút nha.
Dạ.
Chị con bao nhiêu tuổi nè?
61 cô.
Wow, vậy
61.
Vậy là cái người đó là chị hai mà mình là em út phải không?
Dạ đúng rồi.
Đó cô giỏi quá chừng đi. Nếu mà là trên 60 thì sau khi mà tăng ma yên ổn rồi đó thì lấy cái giấy khai tử death certificate rồi mang thêm cái giấy hôn thú của anh với anh rể với chị rồi mang
nếu
đến...
mà không có giấy hôn thú thì sao cô?
Hai ông bà có là vợ chồng không?
Có đám cưới hai nhà nhưng mà không có đi ra ngoài tòa để làm giấy hôn thú.
Đám cưới bao
có,
lâu bao...
có khai thuế, có đám cưới, có hình đám cưới ở bên hai họ luôn.
Không, bây
nhưng
giờ đám cưới
giờ làm giấy hôn thú.
Đám cưới là ở Việt Nam hay đám cưới ở đây?
Ở Việt Nam mà bên đây nè cô.
Ok, đã đám cưới được bao lâu rồi?
6 năm cô.
6 năm có khai thuế chung?
Có khai thuế chung những năm đầu, nhưng mà 2 năm gần đây thì khai thuế riêng, nhưng mà là marriage filing separate.
Ok, nhưng mà có một cái gì chứng nhận hai ông bà này là vợ chồng với nhau không?
Có nhà chung cô. Có nhà, mua nhà chung.
Có con chung không?
Dạ không.
Ok, thì cái này là mình phải cố gắng làm sao để mà mình thuyết phục Sở An sinh Xã hội nhé. Điều thứ nhất, cái dễ nhất mà cô nói với em đó là có cái hôn thú là cái dễ nhất để xác nhận được cái quan hệ vợ chồng của hai người. Trong trường hợp mà nếu mà sống chung với nhau như vợ chồng nhưng mà không có giá thú thì tiểu bang Texas công nhận hôn nhân không giá thú. Nếu là hôn nhân không giá thú thì phải chứng minh được rằng làm thế nào mà mình cho người ta biết là mình sống với nhau như vợ chồng. Có đi ra ngoài cộng đồng giới thiệu đây là ông xã tôi, đây là bà xã tôi không? Như em nói là có mua nhà chung mà có để là husband and wife hay không? Rồi có mở chung trương mục ở ngân hàng không? Có mở chung trương mục với trên những cái thẻ tín dụng không? Nếu mà xác nhận được là hai người là vợ chồng mặc dầu không có giá thú thì cái người quả phụ tuổi trên 60 sẽ được hưởng quyền lợi survivor's benefit.
Mà survivor benefit thì chỉ được tiền hay là về bảo hiểm cũng được luôn con?
Được tiền nhưng mà phải đợi tới 65 thì mới được hưởng Medicare.
Dạ. Còn nếu như mà chỉ chờ đến năm 62 chỉ retire non thì chỉ có được mua được bảo hiểm không con?
Nhưng mà người này chưa đi làm đủ 10 năm mà phải không?
Dạ không, chị đi làm lâu lắm rồi, chị qua đây từ năm 89 rồi.
Ok, ok. Thì nếu mà về hưu non ở tuổi 62 thì cũng phải đợi tới 65 mới được hưởng Medicare. Trong lúc chờ đợi có thể mua được cái Affordable Care Act hay là người Việt mình hay cũng gọi nôm na là Obamacare đó.
Dạ. Nhưng mà cái luật này áp dụng cho trên toàn nước Mỹ hay chỉ ở Texas? Tại chị với lại ảnh là sống ở South Carolina Nhưng mà đến đây thì anh mất ở đây ạ.
Thì cái luật mà của tiểu bang Texas công nhận những cặp vợ chồng sống chung, những một người nam một người nữ sống chung với nhau dưới một mái nhà coi như vợ chồng mặc dầu không có gia thú.
Yeah. Vậy nếu mà muốn xin cái survivor benefit đó thì phải làm điền đơn gì con?
Thì phải liên lạc với Sở An sinh Xã hội. Mình không có điền đơn, mình chỉ liên lạc. Rồi cơ quan An sinh Xã hội sẽ phỏng vấn mình nhé.
Dạ. Yeah. Thì ở bên là resident ở bên South Carolina, mình có thể hiện tại bây giờ chỉ đang ở đây, mình có thể liên lạc ở Texas An sinh Xã hội ở Texas được không? Hay phải trở về bên kia?
Nhưng mà hai ông bà sống với nhau như vợ chồng ở Texas hay ở Carolina?
Dạ
yeah,
không, ở bên kia có nhà ở bên South Carolina.
Nhưng mà như vậy thì cô không có biết luật ở bên North Carolina.
Cái đó cũng họ có community marriage
chưa cô? Ok, nếu mà họ, yeah, cái tiểu bang đó công nhận cái common law marriage thì mình, yeah, mình đi xin được nhé.
Yeah. Nhưng mà phải về bên South Carolina xin hay mình có thể xin ở đây?
Xin ở đâu cũng được hết. Xin ở đâu, yeah, cũng được hết. Chỉ có cái mà hồi nãy nói với em đó là nếu mà một sống từ một cái tiểu bang mà không công nhận hôn nhân không gia thú rồi về đây mình xin thì không được. Nhưng mà nếu mà xuất phát từ cái tiểu bang cũng đã công nhận hôn nhân không gia thú thì mình nộp đơn ở đâu cũng được hết.
Dạ, yeah, con biết, con search trên internet thì
so you good, you good. Okay, yeah, you good.
Yeah.
Okay.
Rồi cảm ơn cô rất nhiều.
Cô chào em nha.
Yeah,
okay,
cô.
Bye bye.
Dạ, Minh Nhung cảm ơn chị đã gọi vào để tham gia chương trình. Và thật sự là rất cảm ơn cô Andrew Hồ Quang đã đến với chương trình An sinh Xã hội của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và ngày hôm nay thì Minh Nhung xin được nói với cô Andrew Hồ Quang một lời là Minh Nhung rất là ngưỡng mộ cô. Tại vì cô vừa phải tập trung lái xe, vừa phải tập trung các cái câu hỏi của thính giả và đều phải trả lời thật là chính xác. Đúng không cô?
Bởi vậy, thưa kính thưa quý vị, Minh Nhung nãy giờ cứ nói con vừa làm chương trình mà vừa cầu nguyện cô đừng bị xe đụng. Phải vậy không?
Dạ, và mặc dù biết là cô rất là mệt, tuy nhiên tại vì thính giả gọi vào rất nhiều cho nên đành là nài nỉ cô một vị thính giả cuối cùng. Và mong rằng là cô sẽ vẫn lái xe thật là cẩn thận cô nha.
Dạ, thưa cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần phát thanh kỳ tới.
Dạ vâng, và xin hẹn quý vị trong 2 tuần nữa vào lúc 4 giờ thứ hai trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau một vài quảng cáo thương mại thì xin mời quý vị đến với chương trình tin tức nối kết ba miền.